Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 3 2020. Tổng thống Macron ra lệnh phong tỏa toàn nước Pháp để chống dịch COVID-19, huy động hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh để kiểm tra việc thi hành lệnh hạn chế di chuyển. Tổng thống Donald Trump kêu gọi dân Mỹ tránh tụ tập trên 10 người. Việt Nam sẽ tạm dừng cấp visa nhập cảnh đối với toàn thế giới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong cuộc chiến chống dịch virus corona, Tổng thống Pháp Macron kiên quyết nhưng thận trọng. Theo dòng thời sự, nghỉ học kết hợp với làm việc từ xa giúp giảm 40% đỉnh dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, trong bài phát biểu trước toàn dân tối qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã nhiều lần nhấn mạnh nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh chống virus corona, cho nên chính phủ thắt chặt các biện pháp giới hạn đi lại, ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp về y tế, đóng cửa biên giới, hoãn bầu cử vòng 2 cấp địa phương và dời lại các chương trình cải tổ. Theo thống kê của Bộ Y tế Pháp, tính đến cuối ngày hôm qua từ đầu mùa dịch, trên toàn quốc có 6.632 người bị lây nhiễm và 148 người tử vong.
Phát biểu trong khoảng 20 phút từ điện Élysée, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo nhiều biện pháp cụ thể. Thứ nhất, về các điều khoản giới hạn đi lại trên toàn quốc, nguyên thủ Pháp kêu gọi toàn dân hãy ở yên trong nhà để tự vệ và bảo vệ những người chung quanh trước một kẻ thù vô hình là virus corona. Kể từ 12 giờ trưa nay, thứ Ba 17 tháng 3 và ít nhất trong vòng 2 tuần lễ, tất cả mọi di chuyển sẽ bị giới hạn đáng kể, ngoại trừ trường hợp cần thiết như là đi chợ hay đi bác sĩ, vân vân. Thông báo quan trọng thứ hai được đưa ra tối qua, đó là chính phủ dời lại vòng 2 bầu cử cấp địa phương cho đến ngày 21 tháng 6 và quyết định này được đưa ra sau khi đã được tham khảo và thảo luận với tất cả các đảng phái chính trị khác tại Pháp. Ngoài ra, ông Macron cũng nhấn mạnh là vào thời điểm này, chính quyền huy động toàn nỗ lực vào việc chống COVID-19, cho nên tất cả các dự án cải tổ đều bị dời lại. Trong số đó, quan trọng hơn cả là dự án cải tổ chế độ hưu bổng ở Pháp, vốn đang gây ra nhiều tranh cãi. Giới công đoàn ở Pháp hoan nghênh quyết định nói trên. Về đối ngoại, Tổng thống Macron cho biết đã tham khảo ý kiến các đối tác châu Âu và Paris quyết định đóng cửa không gian tự do đi lại châu Âu Schengen trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay.
Như vậy là lệnh hạn chế đi lại bắt đầu có hiệu lực tại Pháp kể từ 12 giờ trưa hôm nay và sẽ kéo dài ít nhất là 15 ngày. Ngay từ tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã cho biết thêm một số chi tiết về lệnh cấm, đồng thời cho biết là sẽ có hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai trên toàn quốc để kiểm tra việc thực hiện lệnh hạn chế đi lại.
Trong bài phát biểu với dân chúng Pháp vào tối hôm qua, Tổng thống Macron chỉ đề cập đến lệnh cấm một cách tổng quát khi kêu gọi người dân cần tránh ra đường trừ khi cần mua thực phẩm, đi làm hoặc đi khám bệnh. Phát biểu ít lâu sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã nêu rõ một số trường hợp ngoại lệ được chấp nhận như di chuyển giữa nơi ở và chỗ làm đối với những ai không thể làm việc từ xa, đi mua thực phẩm, đi khám bệnh, đưa đón con cái ở nhà trẻ, đi chăm sóc người thân bệnh nặng hay già yếu neo đơn. Bên cạnh đó, những chuyến đi ngắn gần nhà, từ ngữ trong nguyên văn, cũng sẽ được cho phép như chạy bộ hay tập thể dục, dẫn chó đi chơi, nhưng tuyệt đối không được tụ tập với nhau. Để kiểm tra xem việc di chuyển có đúng theo quy định hay không, bất kỳ ai ra đường sẽ phải mang theo một tờ khai về mục đích di chuyển theo mẫu có sẵn của Bộ Nội vụ. Những trường hợp đi lại không hợp lệ sẽ phải nộp tiền phạt lên đến mức 135 euro, tức là 150 đô la hay 3,5 triệu đồng Việt Nam.
Tối qua, Tổng thống Macron cũng đã thông báo lập bệnh viện dã chiến tại vùng Alsace, đông bắc nước Pháp để hỗ trợ cho các bệnh viện vùng phía đông bắc đang bị quá tải vì dịch virus corona.
Nguyên thủ Pháp nêu rõ quân đội sẽ đến hỗ trợ cho việc di chuyển các bệnh viện tại những vùng dịch nặng nhất và nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải cho nhiều bệnh viện tại một số khu vực, hết lời dẫn. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly khẳng định ban quân y sẽ cho thành lập và đưa vào hoạt động một đơn vị hồi sức. Các trạm xá y tế cơ động này hoàn toàn được dành cho việc chăm sóc các bệnh nhân nhiễm virus corona và do các nhân viên quân y đảm nhiệm có khả năng tiếp nhận khoảng 30 giường bệnh. Thông báo này của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi trưởng khoa cấp cứu một bệnh viện ở Mulhouse giải thích trên đài France Inter ngày hôm qua cho rằng vùng phía đông nước Pháp hiện nay bị dịch COVID-19 tác động nặng nề nhất. Ông nói mọi phương tiện hồi sức trong tỉnh Oran, giáp biên giới với Đức và các tỉnh lân cận như Bara đang dần bị cạn kiệt. Quyết định của Tổng thống Macron ngay lập tức đã được giới lãnh đạo và giới y khoa các tỉnh phía đông hoan nghênh. Chủ tịch Hội đồng Giám sát Bệnh viện Mulhouse cho rằng lời kêu báo động đã được lắng nghe và chính phủ đã có phản ứng nhanh. Oran hiện là tâm dịch lớn ở phía đông. Các bệnh viện ở đây gặp nhiều khó khăn do số bệnh nhân nhập viện tăng nhanh mỗi ngày. Cách đây 2 hôm, chỉ trong vòng 24 giờ đã có thêm 200 người nhập viện. Hôm Chủ nhật 15 tháng 3, khoảng 15 bệnh nhân phải được chuyển sang một bệnh viện khác để hồi sức.
Cuộc chiến chống virus corona tại Pháp cũng là một cuộc chiến về kinh tế và tài chính lâu dài và dữ dội, theo như phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire trên đài phát thanh sáng nay.
Tăng trưởng của Pháp sẽ ở mức âm trừ 1% dù là chỉ tạm thời. Chính phủ đang chuẩn bị trình bày dự luật tài chính sửa đổi cho năm 2020 để hỗ trợ kinh tế Pháp. Theo hãng tin AFP, hàng loạt các biện pháp vẫn được tiếp tục nghiên cứu để đối phó với tác động do virus corona gây nên. Biện pháp đầu tiên là chính phủ sẽ huy động ngay lập tức 45 tỷ euro để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và những người lao động. Cụ thể là các doanh nghiệp của Pháp sẽ được hoãn đóng thuế hay các khoản đóng góp cho xã hội và chi phí như là điện, nước, tiền thuê địa điểm, v.v. Tuần trước, Bộ trưởng Lao động Pháp bà Muriel Pénicaud cho biết là nhà nước gánh toàn bộ những chi phí thất nghiệp bán phần cho các doanh nghiệp bị dịch COVID-19 tác động. Khoản chi phí này được tính vào ngân sách của Bộ Lao động. Ngoài ra thì nhà nước còn lập một quỹ liên đới tối thiểu là 1 tỷ euro để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, cho những người tự kinh doanh hay những người lao động độc lập có doanh thu dưới 1 triệu euro. Để ngăn ngừa tình trạng các doanh nghiệp phá sản và sa thải hàng loạt, Tổng thống Emmanuel Macron hứa một khoản ngân sách 300 tỷ euro dưới hình thức tín dụng ngân hàng để giúp cho các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Cũng trong bài phát biểu tối qua, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết thêm là biên giới của Liên hiệp châu Âu cũng như không gian tự do đi lại Schengen sẽ tạm đóng trong vòng 30 ngày kể từ 12 giờ ngày 17 tháng 3.
Nguyên thủ Pháp giải thích rõ là việc đi lại giữa Liên hiệp châu Âu với các nước ngoài khối và giữa các nước thành viên trong khối sẽ bị tạm ngưng trong vòng 30 ngày. Những công dân Pháp nào hiện vẫn còn ở nước ngoài và muốn trở về vẫn có thể đi về nước và phải liên hệ với các cơ quan đại diện như Tòa đại sứ hay lãnh sự Pháp ở nước ngoài hết lời dẫn. Tuyên bố này của nguyên thủ Pháp được đưa ra với sự thống nhất của 27 nước thành viên sau cuộc họp qua video ngày hôm qua. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, cũng trong ngày hôm qua tại Bruxelles, lãnh đạo Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết thêm một số trường hợp sau đây không bị ảnh hưởng của lệnh cấm. Đó là công dân Anh quốc, các kiều dân nước ngoài định cư dài hạn tại Liên hiệp châu Âu, thành viên gia đình của các công dân châu Âu, các nhà ngoại giao hay các nhân vật chủ chốt như bác sĩ, các nhà nghiên cứu và chuyên gia có tham gia vào việc ngăn chặn dịch COVID-19. Và nhất là việc lưu thông hàng hóa giữa các nước thành viên vẫn phải được bảo đảm. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu nhân dịp này nhấn mạnh rằng sự phối hợp hành động giữa 27 nước là thiết yếu. Lời nhắc nhở này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước thành viên đã đóng cửa một phần biên giới như nước Đức hay toàn bộ cửa khẩu ở Tây Ban Nha chẳng hạn. Cuối cùng, lãnh đạo Ủy ban châu Âu cho biết sẽ thiết lập các hành lang ưu tiên cho việc vận chuyển hàng hóa nhằm tránh hiện tượng kẹt xe và bảo đảm cho việc lưu thông hàng hóa được vận hành tốt.
Riêng tại Thụy Sĩ, chính quyền hôm qua cũng đã ban hành tình trạng khẩn cấp để chống dịch COVID-19 và đưa ra các biện pháp tương tự như tại Pháp. Tính đến 10 giờ sáng nay, quốc gia chỉ có khoảng 8 triệu dân này, ghi nhận tổng cộng 2.330 ca nhiễm COVID-19 với 19 trường hợp tử vong. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange gửi về bài ghi nhận.
Les mesures exceptionnelles entrent en vigueur ce soir à minuit et sont valables jusqu'au 19 avril. Les musées,
les parcs, les restaurants, tous les sites publics bắt đầu được áp dụng kể từ 12 giờ khuya hôm nay và có hiệu lực đến ngày 19 tháng 4. Viện bảo tàng, công viên, nhà hàng, tất cả đều bị đóng cửa. Một số bang đã thực hiện các biện pháp tương tự, nhưng lần này là cả một chiến lược quốc gia. Quân đội Thụy Sĩ sẽ được triển khai trên toàn quốc. 8.000 binh sĩ sẽ hỗ trợ nhân viên y tế, ngành hậu cần và ngành an ninh cho đến cuối tháng 6. Đây là một sự huy động lực lượng chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Quyết định đóng cửa biên giới với Pháp, Áo và Đức cũng là một điều chưa từng có. Giống như trong trường hợp với Ý, chỉ có các công dân Thụy Sĩ hay những người có giấy phép cư trú hoặc những người làm việc ở Thụy Sĩ mới có thể qua lại biên giới. Việc mở cửa biên giới cho những người nước ngoài làm việc ở Thụy Sĩ như nói trên là điều tối cần thiết, vì lẽ ở một số bang, một phần đáng kể nhân viên y tế là những người sống ở bên kia biên giới. Tại các bệnh viện đại học ở Geneva chẳng hạn, gần 50% nhân viên là người sống ở Pháp. Còn tại bang Jura, giáp giới với tỉnh Đu của Pháp, các bệnh viện công thậm chí còn kêu gọi nhân viên người Pháp cư trú hẳn tại Thụy Sĩ trong thời gian diễn ra dịch bệnh.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã đổi giọng đối với dịch virus corona. Trong cuộc báo hôm qua, ông kêu gọi người dân Mỹ ở nhà tối đa tránh tụ tập trên 10 người. Tuy nhiên, ông vẫn chưa đưa ra quyết định phong tỏa hoặc đóng cửa các trường học trên toàn quốc. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Đảng Dân Chủ đã quyết định hoãn bầu cử sơ bộ ở nhiều bang. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe gửi về bài tường trình.
Oui, c'est un changement de ton radical pour la première fois ce lundi. Le président américain n'a pas cherché à minimiser la menace du coronavirus.
Dù đã ban hành tình trạng khẩn cấp và tạm ngừng mọi chuyến bay với châu Âu, thì ông Donald Trump vẫn khẳng định hôm Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua rằng phải thư giãn, thoải mái, rồi dịch bệnh sẽ qua đi. Cuối cùng, đến ngày hôm qua thứ hai, ông đành công nhận rằng còn chưa tới đỉnh dịch. Tổng thống Mỹ cũng nêu khả năng đại dịch ở Mỹ chấm dứt vào tháng 7 hoặc tháng 8. Ông cũng kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp để tránh lây lan virus. Ông phát biểu, chúng ta đã quyết định tăng cường các chỉ thị và giảm đà lây nhiễm. Chúng tôi muốn đón đầu đỉnh dịch hơn là chậm trễ và chúng ta đang bị trễ. Vì thế, chính quyền của tôi yêu cầu người dân Mỹ, kể cả giới trẻ, khỏe mạnh, thực hiện phương pháp học từ xa nếu có thể, tránh mọi cuộc tập hợp trên 10 người, tránh những chuyến đi không cần thiết, tránh ăn uống ở những quán bar, nhà hàng và những khu vực ăn uống công cộng. Nếu tất cả mọi người thực hiện những thay đổi cần thiết này, thì chúng ta sẽ hợp thành một quốc gia, chúng ta sẽ chiến thắng virus corona và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng điều đó. Cho đến giờ, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa nhắc đến bất kỳ biện pháp phong tỏa chung tại Mỹ, nhưng có thể sẽ được áp dụng cho các cụm lây nhiễm lớn. Tại vùng Seattle bị tác động mạnh vì virus corona, nhiều bệnh viện đã phải hoãn các ca phẫu thuật không khẩn cấp để chuẩn bị tiếp nhận một đợt bệnh nhân nhiễm virus corona sắp tới. Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng thông báo rằng ông sẽ ký một sắc lệnh phong tỏa. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng kinh tế bị suy thoái.
Trong khi đó, thì tình hình dịch bệnh tại châu Á có những tín hiệu lạc quan, số ca nhiễm mới ở trong nước tiếp tục đà giảm mạnh, nhưng các trường hợp lây từ bên ngoài lại tăng thêm. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều gia tăng các biện pháp kiểm soát du khách nước ngoài.
Trung Quốc xem như đã khống chế được virus corona. Bộ Y tế nước này vào ngày hôm nay ghi nhận chỉ có một ca nhiễm mới tại tâm dịch là Vũ Hán. Tuy nhiên, theo AFP, vì lo ngại COVID-19 có thể quay trở lại thông qua các dòng du khách nước ngoài, do số ca nhiễm nhập khẩu đã tăng thêm 20 người. Bắc Kinh thông báo kể từ ngày hôm qua những ai đến từ các nước khác bắt buộc phải bị cách ly trong vòng 14 ngày, trừ những trường hợp ngoại lệ như là phụ nữ mang thai hay người sống độc thân thì được phép cách ly tại gia. Hàn Quốc, tâm dịch thứ hai sau Trung Quốc ngày hôm nay cũng thông báo tăng cường kiểm soát ở cửa khẩu đối với tất cả những ai đến từ các nước khác nhằm tránh các trường hợp nhập khẩu virus corona, trong khi số ca nhiễm mới tiếp tục giảm. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số bệnh nhân mới nằm dưới ngưỡng 100 người, mang lại hy vọng Hàn Quốc đã kềm hãm được dịch bệnh. Số ca mới này cho thấy mức độ giảm rõ nét so với đỉnh dịch là hôm 29 tháng 2 vừa qua. Tính đến ngày hôm nay, Hàn Quốc có tổng cộng 8.320 người bị nhiễm, 81 ca tử vong vì COVID-19. Trong chiều hướng ngăn chặn đà lây nhiễm từ các tâm dịch mới, Nhật Bản hôm nay thông báo mọi du khách đến từ châu Âu, kể cả các công dân Nhật Bản, phải được cách ly trong vòng 2 tuần Chính quyền Tokyo cho biết thêm bắt đầu từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các công dân nước ngoài có đi sang các nước như là Tây Ban Nha, Ý hay Thụy Sĩ.
Còn Việt Nam kể từ ngày mai cũng sẽ tạm thời dừng cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam đối với tất cả các nước trên thế giới trong vòng từ 15 đến 30 ngày.
Theo hãng tin Anh Reuters, Việt Nam đã đi đến quyết định tạm thời đóng cửa đất nước trong bối cảnh các ca lây nhiễm virus corona gia tăng trong những tuần lễ gần đây sau một thời gian dài cố định ở mức 16. Tính đến hôm nay, cả nước Việt Nam đã bị 61 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có nhiều ca do người từ nước ngoài mang vào rồi lây cho người trong nước. Hãng tin Anh ghi nhận là cho đến gần đây, Việt Nam mới chỉ đối với người đến từ hay đã đi qua những ổ dịch lớn trên thế giới, chẳng hạn như từ các nước châu Âu trong khối Schengen và Vương quốc Anh, trong vòng 14 ngày trước khi đến Việt Nam. Để giải thích cho quyết định mở rộng phạm vi cấm nhập cảnh đối với toàn bộ các nước trên thế giới, chính quyền Việt Nam đã cho rằng đó là một biện pháp quan trọng để kềm hãm đà lây lan của dịch bệnh.
Trước tình hình virus corona lan rộng sang các nước phương Tây và để bảo vệ nền kinh tế thế giới, các nước thuộc nhóm G7 đã họp khẩn cấp vào hôm qua. Theo thông tin viên RFI Anne Coppe từ Washington, các nhà lãnh đạo khối G7 đã nhấn mạnh đến việc phải khẩn cấp hành động một cách có phối hợp. Họ thống nhất về việc chia sẻ dữ liệu dịch bệnh và khoa học để cùng chiến đấu chống đà lây lan của virus corona. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vẫn thường nghi ngờ cơ chế đa phương, đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của tập thể mà các lãnh đạo G7 thể hiện. Ông cho biết, chúng tôi đã có một buổi họp rất tốt, tất cả đều trao đổi qua điện thoại, đó là một buổi thảo luận rất tôn trọng trong bầu không khí thân hữu đoàn kết. Các nước G7 đã nhấn mạnh đến những nguy cơ của đại dịch đối với tăng trưởng của thế giới. Họ cho biết sẵn sàng huy động các công cụ, nguồn lực có trong tay để hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là đối với những lĩnh vực bị khủng hoảng, dịch tễ tác động mạnh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trong cuộc chiến chống dịch virus corona, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tỏ ra kiên quyết nhưng thận trọng. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Nước Pháp đang có chiến tranh. Tổng thống Emmanuel Macron đã lặp đi lặp lại câu này nhiều lần trong bài phát biểu tối qua. Trong đó, ông loan báo những biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm kềm hãm đà lây lan của dịch COVID-19, dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. Đó là những quyết định chưa từng có tại Pháp trong thời bình để đối phó với đại dịch toàn cầu này. Trong vai trò tổng tư lệnh tối cao của quân đội, Tổng thống Macron coi như đã ban hành lệnh tổng động viên toàn dân chống lại virus corona, một kẻ thù mà ông xem là vô hình, khó nắm bắt được, nhưng đang trên đà tiến công như vũ bão, khiến 148 người chết tại Pháp, trong khi số ca lây nhiễm cứ 3 ngày lại tăng gấp đôi, nay đã lên đến gần 7.000 người tính đến hôm qua. Theo một cố vấn của Điện Élysée được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, khi nhấn mạnh đến việc nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh, Tổng thống Macron muốn gây một cú sốc trong công luận, bởi vì một bộ phận dân Pháp vẫn không ý thức về tầm mức ghê gớm của cuộc khủng hoảng y tế hiện nay, trong bối cảnh mà các bệnh viện của Pháp có nguy cơ bị quá tải nếu dịch COVID-19 cứ lây lan với tốc độ như hiện nay. Tuy nhiên, ông Macron vẫn tỏ ra thận trọng. Thứ nhất, trong suốt bài phát biểu tối qua, Tổng thống Pháp đã không hề dùng đến chữ phong tỏa, mặc dù những biện pháp ông đưa ra không khác gì ở Ý hay ở Tây Ban Nha, tức là toàn dân phải ở trong nhà, chỉ ra ngoài đường trong những trường hợp tối cần thiết như đi mua thức ăn, đi bác sĩ, đi thăm bố mẹ già, đi làm, nếu không thể làm từ xa. Thứ hai, lệnh hạn chế di chuyển trước mắt chỉ có hiệu lực trong 2 tuần. Làm như thế là ông Macron muốn giảm nhẹ tầm mức của biện pháp này. Tối qua, ông Macron chỉ thông báo khái quát những biện pháp hạn chế di chuyển để cho các bộ trưởng của ông sau đó giải thích chi tiết các biện pháp này. Để chứng tỏ là ông đặt sức khỏe của người dân lên trên hết, Tổng thống Macron đã quyết định đình chỉ mọi kế hoạch cải tổ, kể cả cải tổ hệ thống hưu trí, mặc dù đây là cải tổ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Nói cách khác, Tổng thống Macron chấp nhận tạm ngưng nhiệm kỳ của ông. Tối qua, ông Macron đã một lần nữa cố trấn an dân Pháp, kêu gọi họ đừng hoảng loạn, đừng tự gây nên tình trạng rối loạn. ông đưa ra khuyến cáo này vào lúc mà dân Pháp từ mấy ngày qua đã ồ ạt đi mua hàng về tích trữ cho những ngày tới, khiến cho nhiều mặt hàng bị khan hiếm giả tạo. Theo hãng tin AFP, nhiều lãnh đạo phe đối lập hôm qua đã lấy làm tiếc là Tổng thống Macron đã không chọn biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn. Đồng thời, họ chỉ trích Tổng thống Pháp đã không đưa ra những chỉ thị rõ ràng để người dân thực hiện đúng. Nhưng thật ra, công bằng mà nói, nước Pháp có thể đẩy lùi dịch bệnh hay không, điều đó tùy thuộc phần lớn vào ý thức của người dân. Trong khi chính phủ từ mấy ngày trước đã kêu gọi hạn chế tối đa việc di chuyển và tiếp xúc, thì hôm Chủ nhật vừa qua, nhân lúc trời đẹp, nắng ấm, nhiều người dân Paris đã đổ ra đường, vô tư nằm ngồi sát bên nhau trên các bãi cỏ, bờ sông, như thế là không hề có virus corona. Trước sự kinh ngạc sững sờ của người dân các nước khác ở châu Âu, đặc biệt là hai nước láng giềng Pháp và Tây Ban Nha, những nơi mà các biện pháp chống dịch được chấp hành rất nghiêm chỉnh. Lệnh phong tỏa trong 2 tuần mà Tổng thống Macron loan báo hôm qua sẽ là cuộc trắc nghiệm về ý thức công dân của người dân Pháp. Vấn đề là lực lượng an ninh có tỏ ra đủ nghiêm khắc, có xử phạt nặng nề những trường hợp vi phạm hay không?
RFI. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thiệu Dương, sau đó là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Virus Corona, cái cớ để Ả Rập Xê Út và Nga khai mào cuộc chiến tranh dầu hỏa. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng, dịch virus corona và tác động đối với ngành du lịch Việt Nam. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự với kết quả nghiên cứu cho thấy nghỉ học kết hợp với làm việc từ xa giúp giảm đi 40% đỉnh dịch COVID-19.
Kính thưa quý vị, châu Âu, trong đó có nước Pháp, đang trở thành tâm dịch COVID-19. Trong những ngày gần đây, chính phủ một số nước đã đưa ra nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn đà bùng phát vượt tầm kiểm soát của virus corona mới. Phối hợp nhiều biện pháp nghiêm ngặt như đóng cửa trường học hay làm việc từ xa sẽ cho phép làm chậm lại và giảm đáng kể cường độ của dịch COVID-19. Trên đây là kết quả nghiên cứu của INSEAD.
Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, nhưng có điều chắc chắn là để đối phó hiệu quả với đại dịch, không thể tránh khỏi việc áp dụng các biện pháp triệt để.
Theo một dự đoán của nhà dịch tễ học Neil Ferguson, Đại học Imperial College ở London, về tình hình dịch bệnh nước Pháp, thì về mặt thuần túy lý thuyết, nếu cứ để dịch COVID-19 diễn ra tự nhiên, ước tính sẽ có khoảng từ 300 cho đến 500 ngàn người chết và từ 30 cho đến 100 ngàn người bệnh nặng vào lúc cao điểm cần được chăm sóc. Dự báo nói trên hoàn toàn không tính đến việc từ đầu dịch đến nay, chính quyền Pháp đã có các biện pháp để ngăn chặn dịch. Các dự báo của nhà dịch tễ học Neil Ferguson ắt hẳn đã nằm trong số các thông tin được chính phủ Pháp cân nhắc trước khi đưa ra các biện pháp ngày một triệt để hơn trong những ngày gần đây, theo Le Monde ngày hôm nay. Để đối phó hiệu quả với căn bệnh lây lan đáng sợ này, điều quan trọng nhưng chưa hẳn ai cũng biết hay hiểu rõ, đó là giảm mạnh các tiếp xúc giữa người với người. Việc giảm mạnh các tiếp xúc có tác dụng trông thấy. Trên báo Le Monde ngày hôm qua có bài viết của bác sĩ Paul Ben Ki-moon với tựa đề Coronavirus, Teletravail và đóng cửa trường học có thể cắt đỉnh dịch đến gần 40%. Bài viết giới thiệu về một số kết quả nghiên cứu vừa được INSEM, tức Viện Y học Quốc gia Pháp, công bố trên trang mạng của INSEM, Sorbonne Université Epis Lab. Nghiên cứu do bà Victoria Coliza, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về dịch tễ học và y tế cộng đồng chủ trì, cho thấy là việc áp dụng phối hợp hai biện pháp, đó là đóng cửa trường học và làm việc từ xa, sẽ có thể mang lại một tác động tích cực đối với diễn biến dịch bệnh.
Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 14 tháng 3, tức 2 ngày sau bài phát biểu long trọng đầu tiên của Tổng thống Pháp rất có thể đã có tác động đến những quyết định tiếp theo của chính phủ Pháp về dịch COVID-19.
Ngày 12 tháng 3, Tổng thống Pháp thông báo một loạt biện pháp, trong đó có đóng cửa trường học dài hạn là biện pháp hàng đầu. Trong những ngày sau đó, mục tiêu thay đổi chế độ làm việc để tăng cường số người làm việc từ xa đã được chính phủ liên tục khuyến nghị áp dụng khắp nơi tại Pháp, trước khi Tổng thống Pháp thông báo hạn chế tối đa việc đi lại vào ngày hôm qua. Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Pháp về ý nghĩa của hai biện pháp phối hợp nói trên, đặc biệt về tầm quan trọng của việc tổ chức làm việc từ xa, ắt hẳn đã tham gia vào quyết định của chính phủ. Trong nghiên cứu nói trên, các nhà khoa học đã tập trung vào 3 vùng miền Bắc Đức Pháp, nơi có đến hơn 300 ca dương tính với COVID-19 vào ngày 13 tháng 3. Đó là vùng thủ đô Île-de-France, vùng cực Bắc Hauts-de-France và vùng Đông Bắc Rantes. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận khả năng là nhiều trẻ em là kênh truyền virus SARS-CoV-2, tức virus gây bệnh COVID-19. Sau khi chúng bị lây nhiễm, việc ghi nhận trẻ em có khả năng là một kênh truyền virus chủ yếu là một cảnh báo quan trọng xét về mặt dịch tễ học.
Các nhà nghiên cứu của Viện INSEAD sử dụng nhiều dữ liệu của mạng lưới Sentinel hoạt động tại 3 vùng nói trên.
Mạng Sentinel được thành lập năm 1984 là một mạng lưới các bác sĩ đa khoa và nhi khoa tư nhân có mặt trên khắp nước Pháp. Mạng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin về dịch tễ học từ thực địa. Sentinel phối hợp chặt chẽ với Viện Y tế Quốc gia Pháp INSEAD và được sự trợ giúp của INSEAD về mặt chuyên môn. Sự tham gia của mạng Sentinel mang lại các thông tin bổ sung rất quan trọng. Theo người phụ trách nhóm nghiên cứu của INSEAD, thì các thông tin từ thực địa cho thấy là tại Pháp, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ước tính vượt gấp 30 lần số ca dương tính với virus vốn được hệ thống y tế ghi nhận. Việc mô hình hóa dự báo diễn biến dịch bệnh trong nghiên cứu nói trên đã chỉ ra rằng việc đóng cửa trường học trong vòng 8 tuần lễ, tức cho đến kỳ nghỉ lễ phục sinh, sẽ chỉ cho phép giảm được 10% đỉnh dịch hay làm phẳng đường cong của dịch theo thuật ngữ của giới chuyên môn. Người phụ trách của nhóm nghiên cứu INSEAD nhấn mạnh là biện pháp này hoàn toàn là không đủ và để lại nhiều hậu quả nặng nề khác xét về mặt xã hội, đặc biệt với các cha mẹ phải ở nhà để chăm sóc con cái. Ngược lại, nếu áp dụng biện pháp này, chỉ cần được phối hợp với việc 25% người trưởng thành ở nhà làm việc từ xa, thì việc đóng cửa trường học trong vòng 8 tuần lễ sẽ có thể làm đẩy lùi dịch bệnh đến gần 2 tháng, đồng thời hạ thấp gần 40% đỉnh dịch. Đỉnh dịch tức số người nhiễm bệnh hàng ngày trong thời gian dịch đang lên đến đỉnh điểm. Việc đỉnh dịch chậm đi 2 tháng và cường độ của dịch giảm xuống gần một nửa là điều mà hệ thống bệnh viện đang rất mong đợi. Vì tình trạng vốn đã căng thẳng và nguy cơ hệ thống y tế sớm hoàn toàn quá tải nếu số lượng người nhiễm bệnh tiếp tục tăng lên với cấp số nhân như hiện nay.
Tuy nhiên, theo người đứng đầu nhóm nghiên cứu của INSEAD, nhà dịch tễ học Victoria Kuriza, thì rất cần có thêm các biện pháp bổ sung, giới hạn nghiêm ngặt các tiếp xúc để việc hãm lại đà bùng phát của dịch COVID-19 đạt hiệu quả.
Về triển vọng của cuộc chiến chống COVID-19 tại Pháp, nhà dịch tễ học Victoria Kuriza tỏ ra hết sức thận trọng khi so sánh với tình hình tại Trung Quốc. Nếu căn cứ theo các số liệu chính thức của chính quyền Trung Quốc, thì dịch COVID-19 tạm lui sau khoảng 7 tuần lễ. Tuy nhiên, tương quan dịch bệnh giữa hai bên vào thời điểm đầu của dịch bệnh là khác hẳn nhau. Nhà nghiên cứu INSEAD nhấn mạnh là vào thời điểm đầu, tức giữa tháng Giêng năm nay, tại Trung Quốc chỉ có chưa đến 20 ca tử vong, trong khi đó tại Pháp đã có hơn 100 người chết. Như vậy, theo bà, thời gian để dịch bệnh thoái lùi tại Pháp ắt hẳn sẽ kéo dài hơn Trung Quốc. Thời gian chắc chắn sẽ kéo dài hơn và ắt hẳn cũng phải có thêm nhiều biện pháp phối hợp triệt để khác theo hướng trên để dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Macron ra lệnh phong tỏa toàn nước Pháp để chống dịch COVID-19, huy động hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh để kiểm tra việc thi hành lệnh hạn chế di chuyển. Tổng thống Donald Trump kêu gọi dân Mỹ tránh tụ tập trên 10 người. Việt Nam sẽ tạm dừng cấp visa nhập cảnh đối với toàn thế giới kể từ ngày 18 tháng 3. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong cuộc chiến chống dịch virus corona, Tổng thống Pháp Macron tỏ ra kiên quyết nhưng thận trọng. Theo dòng thời sự, nghỉ học kết hợp với làm việc từ xa giúp giảm đi 40% đỉnh dịch COVID-19. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trong những ngày này, dịch bệnh COVID-19 vẫn là tâm điểm của báo chí Pháp, nhất là về tình hình trong nước. Trên trang nhất, cả báo Liseco và Le Figaro đều đăng hình Tổng thống Macron và chạy tít giống nhau. Chúng ta đang trong chiến tranh. Đây là câu nói được Tổng thống Pháp nhắc lại 6 lần trong bài phát biểu dài hơn 20 phút trên truyền hình tối hôm qua. Nước Pháp đã tuyên chiến với virus corona. Liberation trích một câu nói khác của Tổng thống Macron làm tựa trang nhất. Kẻ thù đang ở đây một cách vô hình. Còn báo Công giáo La Croix đăng tựa ngắn gọn. Thời phong tỏa, trên nền ảnh một người đàn ông đeo khẩu trang đang kéo vali một mình trên đường phố vắng vẻ không bóng người. Trong khi đó, báo Le Monde ra từ chiều hôm qua báo động tình trạng y tế xuống cấp nhanh chóng. Trở lại với Le Figaro, tờ báo thiện hữu gọi các biện pháp mà Tổng thống Macron đưa ra tối hôm qua trong bài phát biểu trên truyền hình là những biện pháp mang tính lịch sử. Các quy định mới hạn chế người dân ra khỏi nhà có hiệu lực từ 12 giờ trưa hôm nay. Nhưng ngay sau bài phát biểu của Tổng thống tối hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ đã huy động 100.000 cảnh sát và hiến binh trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo dân chúng thực thi nghiêm túc lệnh phong tỏa. Le Figaro dành cả trang nhất, bài xã luận và 18 trang để nói về virus corona. Vòng 2 bầu cử địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 3 bị hoãn lại. Các cuộc cải cách bảo hiểm thất nghiệp và cải tổ hưu trí cũng sẽ tạm ngừng. Các bệnh viện, nhất là ở vùng Paris, chuẩn bị đối phó khi cơn sóng thần COVID-19 ập đến. Châu Âu đóng cửa biên giới để hạn chế đà lây lan của virus.
Chưa từng có là tựa bài xã luận của báo Công giáo La Croix giờ đã đến lúc tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó là đánh bại dịch bệnh do coronavirus gây nên. Mọi chuyện khác phải được gạt sang một bên, bắt đầu từ hai cuộc cải cách vốn trong những tháng gần đây đã bị phản đối kịch liệt nhất, đó là bảo hiểm thất nghiệp và chế độ hưu bổng. La Croix nhận định, với thông báo nói trên, Tổng thống Emmanuel Macron cho thấy ông mong muốn đoàn kết các lực lượng trong cả nước ở vào giai đoạn chưa từng có này.
Đúng là nước Pháp đang có một trải nghiệm chưa từng có. Tất cả các hoạt động không thực sự cần thiết đều phải tạm ngưng. Công dân được yêu cầu ở yên trong nhà. Kỳ bầu cử địa phương bị đình chỉ khi đang ở giữa hai vòng. Quân đội được huy động để tăng cường cho hệ thống bệnh viện. Liên hiệp châu Âu đóng cửa biên giới. Một quỹ về ngân sách lớn được thành lập để hỗ trợ các doanh nghiệp hạn chế rủi ro phá sản. Chưa bao giờ nước Pháp có sự triển khai kho vũ khí quy mô lớn đến như vậy trong giai đoạn không có xung đột vũ trang. Trên thực tế, đây đúng là một trận chiến. Tổng thống Emmanuel Macron thậm chí đã sử dụng từ chiến tranh rất nhiều lần để mọi người phải lưu tâm hơn và nhận thức được là tình hình đang rất cấp bách. Nước Pháp đang bước vào một cuộc đua tốc độ với virus corona để hạn chế số nạn nhân và cho phép cuộc sống trở lại bình thường sớm nhất có thể. Vì thế, La Croix kêu gọi tất cả mọi người phải nỗ lực. Ở yên trong nhà là thể hiện ý thức công dân và tình đoàn kết với những người bắt buộc phải ra ngoài để tham gia cuộc chiến đấu nhằm duy trì các hoạt động sống còn của xã hội.
Trong bài xã luận có tiêu đề Cuộc chạy đua với thời gian, Le Figaro chỉ trích Tổng thống Macron trong việc chậm trễ đưa ra các biện pháp mạnh tay. Theo tờ báo này, chính vì thiếu các phản ứng mạnh nên giờ đây nước Pháp mới phải chạy đua với thời gian. Le Figaro lấy làm tiếc là kinh nghiệm của Trung Quốc và Ý lẽ ra đã phải chỉ ra cho nước Pháp con đường nên đi.
Tờ báo nhấn mạnh sức mạnh của một nền dân chủ là đảm bảo quyền tự do bầu cử, nhưng phải biết thích nghi với tình hình, đảm bảo tự do ngôn luận, nhưng cũng phải bảo vệ người dân. Vì thế, Le Figaro lấy làm tiếc là chính quyền Pháp đã trì hoãn rất lâu trước khi ra quyết định như tối hôm qua. Phải mất quá nhiều thời gian, Tổng thống Macron mới nhận ra rằng chúng ta không còn có thể sống như trước. Giải pháp duy nhất để tránh thảm họa y tế là ngồi yên trong nhà, mọi người phải học cách sống khác đi. Le Figaro trấn an độc giả là trong thời đại siêu kết nối Internet, đây không phải là ngày tận thế. May mắn là cuối cùng Emmanuel Macron đã nhận ra không ai có thể dự đoán được khi nào dịch bệnh chấm dứt. Nước Pháp sẽ phải bước vào chỗ không ai biết rồi sẽ ra sao. Ý thức kỷ luật sẽ phải như cuốn hộ chiếu thiết yếu cho cả cá nhân và tập thể để có thể đi qua cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có này. Đây là điều chắc chắn duy nhất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bài xã luận của Le Monde được ra từ chiều ngày hôm qua trước khi Tổng thống Macron lên truyền hình cũng nói đến một cuộc chiến dài hơi tại Pháp do chậm nhận thức về mức độ nghiêm trọng của COVID-19 cho nên việc phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong cuộc chiến chống virus corona cũng đã bị chậm trễ.
Mở đầu bài xã luận, Le Monde đã nhấn mạnh trong những ngày đầy lo lắng như thế này, không nên bồi thêm nỗi tức giận và nỗi sợ hãi, cũng không nên gây thêm chia rẽ trong bối cảnh mọi người cần cách ly. Không còn thời gian để gây thêm tranh cãi về những phép tính nhỏ và sự khinh suất của chính quyền khi vẫn cho tiến hành bầu cử tổ chức địa phương vô nghĩa hôm 15 tháng 3. Le Monde đã lấy làm tiếc là cuộc bầu cử hôm 15 tháng 3 đã làm lãng phí một ngày quý giá trong cuộc chiến chống COVID-19. Đồng thời nó phát đi một thông điệp đi ngược lại với tình hình nguy cấp, theo đó đừng chần chừ gì nữa, mọi người phải tránh lại gần nhau và ở yên trong nhà. Nhiều người Ý đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi không nghiêm túc lúc khủng hoảng dịch bệnh mới nổ ra. Nay họ đã hiểu ra điều đó và tỏ ra rất mẫu mực, tôn trọng kỷ luật. Le Monde lo ngại là hiện nay dân Pháp chưa làm được điều tương tự như người láng giềng Ý. Bất chấp các dự đoán đáng báo động, các biện pháp ngày càng cứng rắn, con số người nhiễm bệnh và chết ngày càng đáng lo ngại. Nhưng đối với nhiều người Pháp, mối rủi ro vẫn chỉ liên quan đến những người khác, tức là những người già và người ốm yếu. Mối nguy dường như vẫn còn ở đâu đó rất xa trong tương lai.
Những quan điểm ngắn hạn tạm thời đang cản trở nhận thức về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này, giống như nhận thức về sự nóng dần lên của trái đất từ một vài năm vừa qua, bất chấp các cảnh báo, dữ liệu và hiện tượng ngày càng nhiều thái độ phủ nhận và hoài nghi vẫn làm trì hoãn những thay đổi cần thiết để giải quyết một mối nguy hiểm cho đến nay vẫn bị xem là rất trừu tượng.
Thử thách này lần đầu tiên diễn ra trên quy mô toàn cầu, có thể thay đổi vĩnh viễn tiến trình phát triển của xã hội. Có thể các xã hội sẽ vượt qua được và được cải thiện nếu hội tụ hai điều kiện thiết yếu là sự tự tin và lý trí. Để người dân chấp nhận hy sinh quyền lợi, có thể là trong nhiều tháng, chính quyền, nhất là ở những chế độ dân chủ, buộc phải công khai chiến lược, những rủi ro và cả những diễn tiến sau này. Và để làm sáng tỏ những điều này, chính quyền phải chia sẻ các dữ liệu khoa học và ý kiến của các nhà khoa học tư vấn cho chính quyền trong các quyết sách. Nhìn theo Le Monde, hiện tại Pháp chưa đáp ứng được những điều kiện này. Bộ máy hành pháp đã chậm trễ trong việc chia sẻ các quy tắc về cách tham vấn hội đồng khoa học mà công tác nghiên cứu cũng chưa được công bố. Chiến lược đối phó với COVID-19 cũng chưa được đặt ra rõ ràng và rất ít được tranh luận. Sự thiếu minh bạch trong việc đưa ra các quyết định sẽ chỉ gây hại cho cuộc chiến dài hơi. Một cuộc chiến giờ mới chỉ bắt đầu và làm chậm trễ việc phát huy tinh thần trách nhiệm cần thiết của các cá nhân. Với Le Monde, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân chính là mắt xích để ngăn cản virus corona lây lan.
Ở bên kia bờ biển Manche, Le Monde chỉ trích chiến lược đầy rủi ro của Anh Quốc chống virus corona, trong khi tình hình ở các nước châu Âu như là ở Ý, Tây Ban Nha hay là Pháp đang rất nóng với cuộc chiến chống dịch bệnh. Thì tại London cho đến Chủ nhật vừa qua, chính phủ mới chỉ đưa ra hai lời khuyên, đó là phải rửa tay và tự cách ly 7 ngày nếu có triệu chứng nhiễm virus.
Theo các nhà cố vấn của Thủ tướng Anh Boris Johnson, cần 60% dân số nhiễm bệnh để có thể có được khả năng miễn dịch cộng đồng, tránh dịch bệnh tái phát vào mùa đông tới. Cố vấn trưởng khoa học của chính phủ nhấn mạnh vào hôm thứ Sáu tuần trước là không thể tránh được tất cả mọi người bị nhiễm virus. Và đây cũng không phải là điều nên mong muốn, bởi vì cộng đồng cần đạt đến một khả năng miễn dịch nào đó. Các nhà truyền nhiễm học, bác sĩ, chính trị gia, các nhà phê bình đều chỉ trích Thủ tướng Boris Johnson, nhất là khi lãnh đạo Anh cảnh báo người dân nên chuẩn bị tinh thần mất đi nhiều người mà họ yêu thương hơn nữa. Nếu tính theo tỷ lệ 1% số người nhiễm virus corona sẽ chết, thì sẽ có khoảng 400.000 người Anh mất mạng vì COVID-19. Dân biểu đảng bảo thủ Jeremy Hunt, Bộ trưởng Y tế thời Thủ tướng Theresa May là một trong những người đầu tiên gióng hồi chuông báo động hôm thứ Năm tuần trước. Đánh giá chính sách của Thủ tướng Johnson là đáng lo ngại, ông Hunt còn ngạc nhiên vì chính phủ Anh vẫn chưa cấm tụ tập đông người. Trong khi đó, trưởng ban biên tập tạp chí khoa học nổi tiếng về y khoa The Lancet cho rằng chính phủ đang phạm sai lầm khi chơi trò may rủi với người dân. Tối hôm thứ Bảy, trong khi đơn kiến nghị của 250 nhà khoa học được lan truyền trên mạng xã hội, đòi Boris Johnson ban hành ngay các biện pháp cứng rắn, hạn chế sự tiếp xúc của người dân, Phủ Thủ tướng Anh hé lộ thông tin là sẵn sàng cho áp dụng các biện pháp mạnh hơn, nhất là những người trên 70 tuổi phải cách ly tại nhà ít nhất 4 tháng. Sáng hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Y tế trấn an người dân là sẽ hành động đúng thời điểm trong những tuần tới vào lúc cần thiết và quyết định của chính phủ sẽ dựa trên khoa học.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Virus Corona, cái cớ để Ả Rập Xê Út và Nga khai mào cuộc chiến tranh dầu hóa.
Tạp chí kinh tế.
Dầu hỏa mất giá 40% kể từ đầu năm tới nay, nguyên nhân chính do virus corona gây nên. Mức tiêu thụ của Trung Quốc và châu Âu cũng như là tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh. Thêm vào đó là một cuộc chiến dầu hỏa giữa Riyadh và Moscow vừa khai mào. Cuộc chiến này đã khai tử liên minh giữa Nga với Ả Rập Xê Út được ký kết từ năm 2016. Vậy thì đâu là những động cơ khiến hai trong số ba nhà sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới đọ sức với nhau và mỗi bên toan tính những gì? Nga và Ả Rập Xê Út dường như cùng theo đuổi một mục tiêu, đó là chặn đường các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. Thế nhưng liệu đấy có là một nước cờ nguy hiểm cho cả đôi bên hay không? Kinh tế của Trung Quốc và thế giới đang bị đóng băng, ngành hàng không quốc tế gần như bị tê liệt, chỉ số chứng khoán từ Âu sang Á và cả trên thị trường tài chính ở Mỹ cũng đã giảm mạnh, đẩy kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng cận kề. Trong bức tranh ảm đạm đó thì bất ngờ đã nổ ra cuộc chiến dầu hỏa giữa Ả Rập Xê Út với Nga hôm 8 tháng 3. Riyadh đã đơn phương quyết định tăng mức sản xuất dầu hỏa, giảm giá dầu cho một số khách hàng trong lúc trên thị trường quốc tế thì mức cung đã cao hơn nhiều so với mức cầu và vàng đen đang bị mất giá. Quyết định này lại càng khó hiểu bởi hai ngày trước đó khối các nước sản xuất dầu hỏa và các đối tác gọi tắt là nhóm OPEC cộng đã họp lại tại Vienna. Mục tiêu cuộc họp là nhằm tìm ra đồng thuận để khóa bớt van dầu nhằm giữ giá vàng đen. Ả Rập Xê Út là thành viên quan trọng nhất của khối OPEC trong lúc nước Nga là nguồn sản xuất lớn thứ nhì thế giới chỉ thua có Mỹ. Đành rằng, theo giới quan sát, cuộc họp tại Vienna đã thất bại khi Nga bác bỏ đề xuất của Ả Rập Xê Út giảm thêm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ nay cho đến cuối năm. Phái đoàn Ả Rập Xê Út từ Vienna trở về thì lập tức Riyadh phản công và quyết định mở thêm van dầu cho thế giới. Giá dầu mà càng tuột dốc, thế giới càng hoảng loạn. Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai 9 tháng 3, mức lãi tích lũy trên các thị trường tài chính từ đầu 2020 đã tan thành mây khói. Trả lời trên đài RFI, giáo sư kinh tế Jean-Pierre Favennec, Đại học Paris Dauphine và của Viện Dầu hỏa Institut du Pétrole của Pháp phân tích về phản ứng khó hiểu của thị trường. Bởi vì, nhẽ ra, khi mà dầu hỏa mất giá, đó phải là một tin vui. Thế nhưng lần này giới đầu tư quốc tế lại rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Bien sûr, ça devrait faire baisser les prix. Je crois que c'est surtout le signe que actuellement il y a un phénomène très important.
Giá dầu đã giảm mạnh, nhưng đồng thời đó là dấu hiệu cho thấy hiện nay nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc đã rơi xuống rất thấp và mọi người chờ đợi là mức cầu tại châu Âu cũng sẽ bị đóng băng. Điều đó khiến cho thị trường tài chính lại càng hoảng loạn. Trong bối cảnh một dầu hỏa đang mất giá, Riyadh giáng thêm một đòn mạnh khiến mọi người lại càng nghĩ rằng các hoạt động kinh tế của thế giới sẽ tiếp tục giảm thêm nữa trong những tuần lễ hay những tháng tới.
Nói cách khác, trong bối cảnh kinh tế đã chững lại vì COVID-19 và chưa ai biết là đến khi nào virus corona mới buông tha cộng đồng quốc tế, thì việc Ả Rập Xê Út phá giá dầu khiến mọi người ngầm hiểu đó là một tín hiệu mới cho thấy cỗ máy kinh tế của thế giới lại càng suy yếu. Vẫn trên đài RFI, Mathieu Ozenu, giám đốc Shift Project, một nhóm nghiên cứu về mức độ lệ thuộc của kinh tế toàn cầu vào năng lượng hóa thạch, đã thận trọng nêu ra hai giả thuyết: Nga và Ả Rập Xê Út khơi mào chiến tranh dầu hỏa với mục đích gì?
De fait, il y avait une alliance entre la Russie et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite étant le pilier de l'OPEP et la Russie étant un producteur très important.
Nga, Ả Rập Xê Út đã được hình thành. Riyadh là thành viên quan trọng nhất trong khối OPEP, tức là quốc gia xuất khẩu dầu hỏa. Còn Moscow là một nguồn sản xuất lớn thứ hai thế giới, đứng sau Hoa Kỳ, nhưng trên Ả Rập Xê Út. Hơn nữa, Nga lại có một trọng lượng về địa chính trị rất lớn. Đôi bên đồng ý với nhau là hạn chế mức sản xuất để giúp cho giá dầu tương đối cao. Thỏa thuận đó đã bị khai tử sau cuộc họp ở Vienna trong hai ngày, 5 và 6 tháng 3. Phía Nga đã từ chối theo chân Ả Rập Xê Út để tiếp tục giảm thêm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ nay cho đến cuối năm 2020. Mọi người ồn ào nói rằng Nga đã gạt bỏ đề xuất của Ả Rập Xê Út, nhưng chúng ta không biết chắc được về diễn tiến cuộc họp nói trên. Có hai giả thuyết, một là Nga bác bỏ đề xuất của Riyadh, tránh để tạo lợi thế cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ. Bởi vì từ trước đến nay, mỗi lần Nga và Ả Rập Xê Út giảm mức xuất khẩu, thì dầu đá phiến của Mỹ lại lấp vào chỗ trống. Nhưng đồng thời, có một giả thuyết thứ hai, đó là chính Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã châm ngòi cho cuộc chiến dầu hỏa. Ả Rập Xê Út vừa thông báo tăng mức sản xuất để giữ thị phần, vừa giảm giá từ 7 cho đến 8 đô la một thùng dầu cho một số khách hàng.
Trước hết, nhiều nhà quan sát cho rằng Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới thực sự là người gây sự trước, chẳng qua là vì các nhà sản xuất Nga mà đứng đầu là Rosneft đã thuyết phục Tổng thống Putin nên cân bằng hóa lại thị trường dầu hỏa thế giới một cách gián tiếp. Lãnh đạo của Rosneft Igor Sechin nhắc nhở chủ nhân Điện Kremlin rằng nghe theo lời Riyadh hạ mức lãi suất thì lập tức các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ lấp vào chỗ trống và chiếm mất thị phần của Nga. Ả Rập Xê Út cần giữ giá dầu ở mức 82 đô la một thùng thì mới có lãi ngược lại phía Nga về mặt chính thức. Moscow cho biết chỉ cần giá dầu dao động ở mức trên dưới 50 đô la là đủ. Điện Kremlin biết rằng với giá dầu 30 đô la một thùng sẽ có không ít các nguồn cung cấp ở Mỹ bị vỡ nợ. Trong khi đó thì cả Nga và Ả Rập Xê Út cùng tạm thời có thể cầm cự với cái giá này. Chuyên gia Pháp Mathieu Ozano cho rằng thực ra thì Nga và Ả Rập Xê Út đang cùng theo đuổi một mục tiêu, thế nhưng phá giá dầu là một trò chơi nguy hiểm.
Sans doute que les deux acteurs qui ont les reins les plus solides aujourd'hui, ce sont l'Arabie Saoudite et la Russie qui disposent de fonds souverains,
de réserves hàng trăm tỷ đô la. Cả hai quốc gia này có khả năng cầm cự lâu dài trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến dầu hỏa. Cả hai theo đuổi cùng một mục tiêu. Đó là cản đường các nhà sản xuất Mỹ, nhưng đôi bên cũng đang đùa với lửa, bởi vì dầu hỏa là con gà đẻ trứng vàng, cho phép bảo đảm được ổn định trong xã hội. Chỉ cần nhìn vào trường hợp của Venezuela, chúng ta cũng thấy được điều đó. Tôi rất lo ngại về tình hình tại Trung Đông. Khu vực này đã như một thùng thuốc súng. Nga, vì có những tính toán địa chiến lược trong khu vực này, nên can thiệp quân sự tại Syria. Ả Rập Xê Út cũng có những ẩn ý, đặc biệt là đối với Iran, kẻ thù không đội trời chung của Riyadh. Có điều về mặt kinh tế và quân sự, cả Nga lẫn Ả Rập Xê Út cũng đang bị dồn vào chân tường. Giờ đây căng thẳng lại gia tăng thêm một bậc. Bài toán trở nên phức tạp hơn nhiều cho cả đôi bên.
Mathieu Ozano thuộc trung tâm Shift Project thẩm định chỉ cần giá dầu ở mức 50 đô la một thùng trong dài hạn là cũng đủ để giết chết không ít các nhà sản xuất cỏ con của Mỹ. Không thuyết phục được Nga khóa bớt van dầu, Ả Rập Xê Út mà người chủ chốt chính là Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã phản công. Riyadh thông báo nâng mức sản xuất lên thêm 25%, tức là có thể sản xuất đến hơn 12 triệu thùng dầu một ngày. Ả Rập Xê Út muốn dùng một viên đạn bắn hai con chim, vừa gặm nhấm thêm thị phần của Nga, vừa bóp ngạt không dưới 100 nhà sản xuất Mỹ, theo như thẩm định của công ty tư vấn Restart Energy. Kinh tế Nga phụ thuộc đến 30% vào dầu lửa và khí đốt. Đây cũng là nguồn đem về đến 50% ngân sách quốc gia. Việc Riyadh mở van đẩy giá dầu tuột dốc khiến đồng rúp của Nga đã mất giá 7% trong phiên giao dịch mùng 9 tháng 3. Tuy nhiên, không chỉ có Nga bị tác động, chiến lược của Riyadh trên bàn cờ năng lượng vừa qua tác động mạnh đến từ Iran cho tới tận các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa ở mãi tận châu Mỹ Latin hay châu Phi. Nhưng trong cuộc đọ sức về dầu hỏa, Ả Rập Xê Út cũng phải trả cái giá đắt, như ghi nhận của văn phòng tư vấn Competence Finance tại Paris. Dầu hỏa bảo đảm đến 3/4 thu nhập tại vương quốc này và gần như 100% nguồn ngoại tệ có được là nhờ nền công nghiệp dầu khí. Trong khi đó, trò chơi phá giá dầu hỏa khiến mỗi tuần Ả Rập Xê Út đã thất thu 1,75 tỷ đô la, theo như thẩm định của Competence Finance. Tất cả những tiểu tiết đó lại càng phá hỏng chiến lược tầm nhìn 2030 của Hoàng Thái tử bin Salman nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch cả về chính trị lẫn kinh tế. Thái tử bin Salman đang nóng lòng muốn ghi được những bàn thắng quan trọng để nắm lấy ngai vàng vào lúc mà quốc vương Salman nay đã 84 tuổi, sức khỏe đang suy yếu. Đó là chưa kể, nước cờ của Hoàng Thái tử bin Salman lại càng thêm nguy hiểm nếu như trong trường hợp mà virus corona không dung thứ cho các thần dân của vương quốc dầu hỏa này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Việt Nam của Thu Hằng để tìm hiểu dịch virus corona có tác động như thế nào đối với ngành du lịch Việt Nam. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toản, giám đốc một công ty lữ hành ở Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Như bao ngành nghề khác, du lịch Việt Nam bị tác động mạnh vì dịch virus corona. Hy vọng hết dịch, bông bị rội gáo nước lạnh với nhiều trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng từ ngày 6 tháng 3 năm 2020, cùng với một số người được yêu cầu cách ly trải trên nhiều tỉnh. ngành du lịch có nguy cơ bị tác động trực tiếp từ ba yếu tố chính, đó là khủng hoảng thiên tai, sự bất ổn chính trị hay đại dịch y tế toàn cầu. Nếu ngành du lịch bị tác động, hàng loạt lĩnh vực liên quan khác cũng bị thiệt hại theo, như ngành hàng không, nhà hàng, khách sạn hay dịch vụ ở địa phương v.v. Do du lịch là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp của nhiều ngành, theo nhận định với trang Forbes Việt Nam hôm 10 tháng 2 năm 2020 của ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Việt Travel. Cụ thể, ngành du lịch hiện bị tác động như thế nào? Đầu là hướng tái cơ cấu sau dịch COVID-19, RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty lữ hành Image Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông Nguyễn Ngọc Toàn, xin ông cho biết là từ khi xuất hiện virus corona tại Việt Nam thì đã có nhiều trường hợp hủy tour hay chưa?
Trong nước thì đương nhiên là hủy, là vì nhà nước siết chặt các cái hoạt động mà dành cho khách Việt Nam đó. Tức là các hoạt động mà vui chơi lễ hội á, tức là du lịch đi tham quan thì được, nhưng mà vui chơi lễ hội tụ tập đông người là không cho. Cho nên là du lịch trong nước thì thường thường là du lịch incentive, em là đi theo kiểu là công ty đi chơi, tổ chức vui chơi hội họp là nhiều hơn là đi du lịch. Thì người Việt thì biết Việt Nam rồi đó, cho nên là các hoạt động chính là hủy hết luôn, nghĩa là các cái công ty mà làm thị trường khách nội địa là coi như là không hoạt động luôn. Đó là tháng 2 sau Tết đấy, tức là ngưng luôn. Bây giờ đến khách nước ngoài thì nó tùy theo thị trường, nói từng thị trường. Tức là ngay sau Tết ấy, thị trường đầu tiên là thị trường khách Trung Quốc là coi như là đứt. Tại vì nhà nước mình siết chặt các cái biện pháp đối với khách Trung Quốc. Chỉ còn mở cửa biên giới là dành cho các cái hàng hóa nó vào á. Chứ còn lại là về mặt con người thì mình không nhận nữa rồi. Đầu tiên là Hồ Bắc, sau đó thì tất cả Trung Quốc luôn. Nếu mà nhận thì chỉ nhận theo kiểu là nhận rồi cho vào cách ly 14 ngày. Thì có nghĩa là khách du lịch thì không ai chấp nhận cách ly 14 ngày, đương nhiên là hủy toàn bộ. Lần đầu tiên thì Trung Quốc. Tiếp theo thì cái diễn biến của corona tới đâu thì nhà nước mình cấm tới đó thôi. Cho nên là cứ thị trường thì nó theo thôi. Sau đó là tới Nhật Bản thì tự nhiên người ta sợ, đâu không dám đi. Lúc đó Việt Nam mình là có nhiều ca cho nên người Nhật Bản người ta sợ, người ta không vào. Tiếp theo bây giờ thì đến Hàn Quốc và Iran thì lại ngược lại. Có nghĩa là mình không nhận nữa. Cho nên là các cái thị trường nó nối đuôi nhau vậy đó.
Công ty Image Travel chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam. Vậy công ty gặp những khó khăn gì trong giai đoạn khủng hoảng này?
Tháng 2, tức là tháng mà ngay sau Tết đấy, thì bình thường mình chỉ bị hủy một tí thôi, dưới 5%. Tháng 3 thì hủy khoảng hơn 10%, khoảng tầm 15-20 gì đó. Khó tính chính xác, vì người ta hủy rồi người ta chuyển đi tháng khác chẳng hạn. Hoặc là người ta chưa đặt, người ta không đặt nữa thì cũng không biết là tính vào hay không, thì mình cứ tính là giảm. Về tháng 4 thì căng hơn, từ lúc tháng 3 là người ta sau cái vụ Metro Cao Phong Tăng á, bên Pháp người ta sợ. Người ta cứ tưởng là mình giống như Vũ Hán á, người ta không dám đặt tháng 4. Hoặc là nếu mà có tháng 4 người ta vẫn hủy luôn, hủy tầm 30%.
Đối với những tour vẫn được duy trì thì công ty Image Travel cũng như các công ty lữ hành khác có phải thay đổi lịch trình các điểm tham quan hay không, và có gặp khó khăn về vấn đề này hay không, và công ty đưa ra những biện pháp phòng ngừa như thế nào đối với khách?
Hoàn toàn không, vì chúng là trong nước mình thì an toàn, các cái nguy cơ thì bị cách ly hết rồi. Tức là ví dụ như cái làng Sơn Lôi đó mình cách ly, tức là theo báo chí với lại các cái thông tin thì khi người ta đọc thì ta hiểu rằng rất là nguy hiểm, nhưng thực ra khi mà Metro on Cao Phong Tên thì an toàn hơn nhiều, nghĩa là các cái mối nguy nó không có ra ngoài xã hội, thì mọi người đi du lịch bình thường, rồi anh không có gặp khó khăn gì hết, mà thậm chí còn tốt hơn trước nữa, tham quan còn thích hơn nữa, khách nó thoải mái hơn vì không có khách Trung Quốc. Tháng này thì không khách Hàn Quốc luôn thì tuyệt vời luôn, nghĩa là đi chơi là về lại ngày xưa yên bình đó mà. Pháp thì cực kỳ thích.
Xin ông cho biết là liệu đợt dịch COVID-19 này có là cơ hội để du lịch Việt Nam cơ cấu và đa dạng hóa đối tượng du khách và mở rộng hơn sang các nước khác thay vì phần đông là du khách Trung Quốc như hiện nay hay không?
Cái này là nhà nước cũng mong muốn dữ lắm, các doanh nghiệp cũng muốn dữ lắm. Tức là hôm mà đi họp ở sở thì các doanh nghiệp cũng thích lắm, nhưng mà vấn đề là không phải mình thích thì mình làm được. Ví dụ như mình muốn làm khách châu Âu nhưng mà khả năng trong nước á, ví dụ như các khách sạn này kia người ta không được đào tạo để mà đón khách Âu, hoặc là các cái đường bay hiện nay thì cũng không có nhiều, thì muốn làm khách Âu nó khó, nó không phải là muốn là làm được. Chứ còn lúc đầu phát đầu dịch mà mình không còn nhận khách quốc là ngay lập tức trong nước đã bắt đầu nghĩ đến và tiến hành ngay lập tức các phương án mà lâu dài á, để mà thay đổi cơ cấu nguồn khách. Thì bên Sở Du lịch đã đề nghị ngay lập tức các doanh nghiệp là tập trung lo về thay đổi cơ cấu nguồn khách. bây giờ, nhưng mà tạm thời thì chưa nói đến cái đoạn làm như thế nào.
Như vừa rồi ông có nói là tháng 2, tháng 3 rồi tháng 4 số lượng khách hủy tour khá là nhiều. Thế xong mùa dịch vào tầm tháng 5, tháng 6 chẳng hạn và từ giờ đến cuối năm thì liệu các công ty có thể bù lại một phần nào đó thiệt hại về doanh thu đã mất trong thời gian dịch này hay không?
Đặc thù của dòng khách Âu Mỹ là mùa hè là người ta không đi Việt Nam mấy, ít đi Việt Nam thôi. Tại vì ở bên Âu á, trời nó đẹp, người ta không phải đi Việt Nam. Cho nên là dù sao đi nữa thì mùa đầu năm á, tháng 5 thì cũng hủy nhiều. Nhưng cái đấy nó không quan trọng lắm đối với doanh nghiệp làm Âu Mỹ, vì nếu không đi nữa cũng rất là ít khách. Vấn đề của doanh nghiệp làm Âu á, là từ tháng 8 trở đi á, mới là vấn đề lớn. Có nghĩa rằng nếu trong vòng 2 tháng, nghĩa là khoảng tháng 6 mà bên châu Âu không giải quyết được dịch, thì tháng 6 mà người ta mua tour cuối năm thì có khi là không kịp nữa. Tại vì người Pháp, người Đức là người ta hay mua tour rất sớm, mua có khi gần cả 7-8 tháng. Thì nếu mà bên châu Âu ví dụ như tháng 7 mới dập được dịch chẳng hạn, thì tháng 7 người ta sẽ mua tour vào tháng 1 hoặc tháng 2, tháng 3 năm 2021 á. Chứ còn 2020 thì sẽ quá muộn. Ít có khách nào mà mua tour tầm 3 tháng trước đó. Người châu Âu là như vậy. Bây giờ thì là các cái thị trường khách Á là mất trắng rồi. Từ tháng 3 đến cuối năm là các doanh nghiệp đó là mất 100% á. Còn thị trường châu Âu á, thì mất 30% là chắc chắn rồi. Còn mất 50 hay 70 thì tùy vào cái diễn biến sắp tới này, vào tháng 3 này, cái khả năng dập dịch như thế nào.
Vậy các công ty lữ hành có sáng kiến gì để giúp nhà nước khôi phục ngành du lịch của Việt Nam hay không?
Có câu hỏi, thế bây giờ doanh nghiệp trong những ngày căng thẳng nhất của châu Âu có sáng kiến hay là có ý tưởng gì để phục hồi thị trường hay không, để góp ý với nhà nước hay không á? Thì doanh nghiệp bây giờ không cần thiết phải nói về phát triển nữa. Tức là doanh nghiệp bây giờ là tập trung ủng hộ nhà nước để giải quyết xong dịch bệnh trong nước, để cái hình ảnh đất nước Việt Nam nó quay lại trở về như trước, nghĩa là hoàn toàn không có dịch bệnh. Thì đó mới là cách mà lâu dài nhất, chứ còn không có cách nào khác, không còn biện pháp nào gọi là kích cầu hay là khuyến mãi hay là gì hết nữa. Bây giờ chỉ là tập trung vào ủng hộ mọi cái chính sách của nhà nước để mà giải quyết xong cái dịch bệnh.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty lữ hành Image Travel tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, tổng thu từ khách du lịch trong năm 2019 đạt 726.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2018, theo trang VN Economy thống kê hôm 30 tháng 12 năm 2019. Việt Nam đón 3 nguồn khách chính, đó là khách Trung Quốc, khách quốc tế đến châu Á cũng như Đông Nam Á và khách du lịch nội địa. Năm 2019, trong tổng số 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, có nghĩa là tăng 16,2% so với năm 2018, thì đã có hơn 5,8 triệu khách Trung Quốc chiếm đến 32%. Do dịch COVID-19, Nha Trang Khánh Hòa dự kiến chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tỷ trọng khách Trung Quốc lớn nhất, chiếm đến 70% tổng số du khách quốc tế năm 2019, theo nhận định của ông Moho Gasparotti, giám đốc Savin Hotel châu Á-Thái Bình Dương với trang Forbes Việt Nam. Tình hình dịch bùng phát tại Trung Quốc hiện đang lan ra trên khắp thế giới, khiến ngành du lịch Việt Nam khó có thể thực hiện được hy vọng hồi phục trong nửa cuối năm 2020, cũng như mục tiêu phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2020. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu dịch COVID-19 kết thúc trong quý 1, thì ngành du lịch có thể sẽ bị thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đô la. Nhưng nếu dịch kéo dài đến hết quý 2, thì thiệt hại sẽ là 5 tỷ đô la.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Macron ra lệnh phong tỏa toàn nước Pháp để chống dịch COVID-19, huy động hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh để kiểm tra việc thi hành lệnh hạn chế di chuyển. Tổng thống Donald Trump kêu gọi dân Mỹ tránh tụ tập trên 10 người. Việt Nam tạm dừng cấp visa nhập cảnh đối với toàn thế giới kể từ ngày mai 18 tháng 3. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong cuộc chiến chống dịch virus corona, Tổng thống Pháp Macron tỏ ra kiên quyết nhưng thận trọng. Về chương trình ngày mai sau một điểm báo của Tú Anh là phần tạp chí xã hội của Thanh Hà nói về việc chống dịch Covid-19 tại các nước châu Âu khác. Và sau đó là phần phát lại tạp chí kinh tế cũng của Thanh Hà với chủ đề virus corona cái cớ để Ả Rập Xê Út và Nga khai mào cuộc chiến tranh dầu hỏa. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Vì lý do có dịch bệnh cho nên nhân viên làm việc tại đài được rút xuống chỉ còn 2 người mỗi ngày. Chương trình có thay đổi chút ít, xin mời quý vị thông cảm. Và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình RFI vào ngày mai cũng vào giờ này.